kia ai còn lỡ tiếng thiên thu cương quyết vì đạo chúa hiến thân lời ai hòa trong gió âm u máu ai còn tiếng vang xa gần dù kiếm sao
thưa các anh các chị, hôm nay là lễ thánh Ignatius Antiochia, giám mục tử đạo, lễ nhớ bắt buộc. Bởi thế nên ở trong giờ kinh phụng vụ á, thì có một tiểu phỉ văn tắt như thế này: giám mục Ignatius thành Antiochia đã bị án quăng làm mồi cho thú dữ tại Roma năm 110. Tại các trạm dừng chân trên con đường tiến đến nơi hành hình, người đã gửi 7 thư cho nhiều giáo đoàn. Trong các thư đó, người nói về Chúa Kitô, về hội thánh và về đời sống Kitô hữu một cách khôn ngoan và thông thái. Trong các thư đó còn có một trong những bài tình ca thốt lên từ một trái tim thấm nhuần tinh thần Kitô giáo: hãy để tôi lãnh nhận ánh sáng tinh tuyền, nơi tôi chỉ còn một dòng nước sống động đang thì thầm, hãy đến với Chúa Cha. Tại sao mà cuộc dẫn ngài từ đâu mà về cho tới Roma nó xa như vậy mà ngài phải đi bộ, để rồi ở các trạm dừng chân ngài được dịp để gặp các cộng đoàn Kitô hữu? Thưa, từ Antiochia. Antiochia từ đâu ạ? Là từ nước Syria. Đấy, từ Syria mà về Roma đó, nghĩa là từ Trung Đông mà về tới Âu Châu, nó xa như vậy đấy. Nhưng mà nhờ đó ngài lại gặp được các cộng đoàn Kitô hữu. Và cái tiểu sử vắn gọn này trong giờ kinh phụng vụ đã được khai triển dài hơn. Em cũng nghiên cứu ở các nguồn khác, nhưng mà không có nguồn nào mà dài và đầy đủ bằng Tổng Giáo phận Sài Gòn. Giờ đây em xin bắt đầu đọc. Nó có hai phần: đôi dòng tiểu sử, và thứ hai là gương trung thành. Trước hết là đôi dòng tiểu sử. Không có một tài liệu lịch sử nào rõ rệt về lý lịch của vị giám mục đáng kính này. Truyền thuyết cho rằng Thánh Ignatius là môn đệ Thánh sử Gioan. Ngài có một lòng yêu mến Chúa Kitô đến say mê, luôn ước ao được chết vì Chúa. Do đó, người ta đã tặng thánh nhân danh hiệu Đền thờ Thiên Chúa. Thánh Ignatius được tấn phong làm giám mục thành Antiochia, kế vị Đức giám mục Evoda dưới trừa hoàng đế Trajano. Truyền thuyết cho rằng ngài chính là em bé đã được Chúa Giêsu ấm bế đặt giữa các tông đồ trong tin mừng Thánh Matthew đoạn 18 câu 3, hay cậu bé bán bánh đã dâng cho Chúa 5 chiếc bánh và 2 con cá để ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho 3.000 người ăn trong tin mừng Thánh Matthew đoạn 14 từ câu 15 đến 20. Khoảng năm 1110, ngài đã bị bắt vì đức tin và bị giải về Roma dưới triều hoàng đế Trajano. Trước khi lên đường tử nạn, ngài chúc phúc lành cho đoàn con cái và trao phó cả giáo đoàn Antiochia cho Chúa Kitô. Rồi ngài giúp lính xiềng tay ngài và vui vẻ đi theo bọn lính áp tải ngài về Roma. Bọn lính hành hạ ngài rất tàn nhẫn. Chúng cố ý hành hạ ngài cốt để cho giáo hữu cảm động. Nhờ đó họ đút lót tiền bạc cho chúng. Các Kitô hữu ở Antioquia khóc thương tiếc vị giám mục đáng kính của họ. Họ buồn phiền vì phải ly biệt chủ chăn yêu quý nhất trong đời. Đứng trước cảnh ly biệt đau thương đó, Đức giám mục Ignacio vẫn giữ mặt vẻ tươi tỉnh. Ngài khuyên nhủ họ nên đặt tin tưởng độc nhất vào Chúa Giêsu. Đức giám mục Ignacio được dẫn theo đường bộ về Roma. Ngài đi qua thành Smyrna. Tại đây, Thánh Ignacio đã gặp Thánh Policarpo. Vị giám mục thánh thiện này cũng là môn đệ của Thánh Gioan như Thánh Ignacio. Gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Hai vị giám mục ôm chầm lấy nhau. Đức giám mục Policarpo khóc nức nở vì quá vui mừng. Toàn dân địa phận Smyrna kéo đến vây quanh Đức giám mục đáng kính Ignacio để được hân hạnh nghe ngài khuyên răn, khích lệ và ban phép lành. Các giáo đoàn Đông Phương còn đề cử nhiều giám mục, linh mục, giáo dân đến chúc mừng vị thánh tử đạo tương lai đáng kính. Các Kitô hữu đều coi ngài như là một người cha thiêng liêng. Trong cuộc hành trình gian nan này, ngài viết 7 lá thơ. Nó đến tình yêu nồng suy của ngài đối với Đức Kitô và ưu tư của ngài về sự hiệp nhất trong cộng đoàn dưới sự lãnh đạo của vị giám mục. Ngài gửi về giáo đoàn Roma lá thơ van xin họ đừng làm gì để người ta thả ngài. Từ biệt giáo đoàn Smyrna, Đức giám mục lên đường đi thẳng tới Macedonia, Albania và nhiều thành phố khác. Đi tới đâu, ngài cũng khuyên bảo, khích lệ các Kitô hữu và khẩn khoản nài xin họ cầu nguyện cho ngài được trung thành tới cùng. Ngài thăm viếng tất cả các giáo đoàn ngài đi qua, viết thư thăm các đức giám mục, các linh mục thuộc quyền ngài. Tới Roma, ngài bị tống ngục và chờ ngày đại lễ sẽ đưa ra công trường hành hình mua vui cho quần chúng. Truyền thuyết cho rằng, Đức giám mục Ignacio đã phải chịu rất nhiều nhục hình trước khi bị đưa ra cho thú dữ giày xéo. Em xin mở ngoặc ở đây. Kính thưa quý anh chị, nhóm tông đồ Chúa Tình Thương năm 2014 đã ghé tới bí trường Colosseum, nơi mà các vị tử đạo đã bị hành hình cho tới chết bởi thú dữ. Và chúng ta đã thấy được là 2-3 tầng ở cái chỗ hí trường này. Và chúng ta thấy được tất cả xảy ra nó như thế nào khi chúng ta đứng ở trên đó mà nhìn xuống. Và nhất là chúng ta được chụp một cái hình ở ngay cái chỗ mà người ta hành hình các vị tử đạo. Em xin đọc tiếp. Tới ngày đại lễ, Đức giám mục Ignacio với nét mặt tươi tỉnh, hiên ngang tiến ra công trường để được chết vì Đức Kitô. Ra tới công trường, ngài quay về dân chúng, cao giọng nói lên đôi lời. Kính thưa toàn thể đồng bào, xin đồng bào đừng ngộ nhận tôi đây, vì có trọng tội nên bị thú dữ giày xéo. Không phải thế đâu, sở dĩ tôi bị thú dữ cắn xé là vì tôi muốn được kết hợp với Thiên Chúa. Vừa dứt lời, đoàn sư tử hùng hổ tiến về phía Đức giám mục Ignacio. Nghe tiếng sư tử gầm thét, ngài kêu lớn tiếng. Tôi là hạt lúa mì của Thiên Chúa. Tôi muốn được nghiền nát dưới danh vuốt thú dữ để trở thành bánh tinh tuyền dâng tiến Chúa Kitô. Đoàn sư tử thi nhau cắn xé thánh nhân. Khi bị đoàn vật sâu xé, thánh nhân luôn miệng kêu tên Chúa Giêsu. Có người hỏi thánh nhân tại sao cứ kêu tên Giêsu hoài như thế. Thánh nhân trả lời, tôi kêu tên Giêsu vì chính tôi đã ghi khắc tên đó trên trái tim tôi và đời đời không bao giờ quên được. Sư tử ăn hết thịt thánh nhân và để xương lại nguyên vẹn. Các Kitô hữu kính cẩn lượm xương thánh nhân đưa về an táng ở ngoại thành Roma. Đến thời hoàng đế Theodo trẻ, giáo đoàn Antioquia rước xương thánh đó về Antioquia cách rất trọng thể. Đám rước diễn ra đi theo những con đường thánh nhân đã đi về Roma chịu tử đạo. Hương trung thành. Tháng giêng năm 1107, hoàng đế Trajano tới thăm Antioquia. Được biết tại đây có giám mục Ignacio đã không vâng lệnh thờ cúng tượng thần, lại còn ngăn cản người khác nữa. Ông truyền điệu ngài tới để xét hỏi. Trước mặt hoàng đế, thánh Ignacio nói cho ông ta biết về các tín hữu của ngài. Ngài bảo, các tín hữu của Ngài như những người nghèo khó có phúc, vì tâm hồn của họ có Chúa. Tâm hồn họ đã trở nên đền thờ Thiên Chúa. Lúc đó nhà vua thắc mắc, vậy ra nhà ngươi cho rằng chúng ta đây không có các thần minh bất tử ở trong tâm hồn chúng ta sao? Xin hoàng đế đừng nhắc tới những thần tượng câm điếc đó. Chỉ có mình Thiên Chúa chân thật đã tạo dựng nên trời đất và muôn vật này mà thôi. Thiên Chúa đã sai con một của Ngài xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Nếu như hoàng đế tôn thờ Thiên Chúa, thì đế quốc và vương quyền của hoàng đế sẽ vững mạnh hơn thạch trụ. Ta cấm nhà ngươi không được nói đến điều đó nữa. Nếu nhà ngươi muốn sống, nhà ngươi hãy nghe ta tế lễ các thần minh bất tử đi. Ta sẽ coi ngươi như bạn hữu của ta, và ta sẽ chọn làm thầy tư tế chuyên lo phụng sự thần Jupiter. Bổn phận chúng tôi là phải biết ơn, biết hơn hết mọi người, nhất là hoàng đế, một khi Ngài ban cho chúng tôi những ân huệ cao quý. Nhưng nếu như Ngài ban cho chúng tôi những gì làm tổn thương tới linh hồn chúng tôi sẽ không bao giờ dám nhận đâu. Tôi đây là linh mục của Chúa Kitô, dâng hiến lễ hằng ngày trên bàn thờ. Và giờ đây, tôi ao ước được hy sinh chính mạng sống tôi cho Chúa Kitô, cũng như chính Chúa Kitô đã hy sinh mạng sống người cho tôi. Không chịu nổi những lời châm biếm và lăng mạ các thần minh, hoàng đế Trajano truyền điệu Đức Giám mục Ignatio về Roma để ném cho sư tử, cắn xé mua vui cho dân chúng. Thánh nhân đã chấp nhận sự đau khổ trong vui tươi, đã chấp nhận cái chết với tất cả niềm mến yêu. Đến nỗi khi đương đầu với sư tử sẽ phân thây, xé xác mình, thánh nhân đã thốt lên lời đầy an ủi và xác tín. Tôi là miếng mồi ngon của Đức Kitô. Ước gì nhờ răng của thú dữ, tôi trở thành bánh được tuyển chọn. Đấy là câu chuyện rất là hào hùng của một vị thánh của chúng ta. Chúng ta cảm thấy rất là hãnh diện. Và các anh các chị thấy không? Không ngờ những lời em thúc giục nhóm đồng đội chuyên thương nói chung và những ai tham dự 2 giờ kinh nói riêng đó, là hãy xin Chúa cho được chết giống như Chúa tử đạo. Bởi vì là phúc tử đạo thì chúng ta phải ham ước và phải xin. Cái đó là một diễm phúc vô cùng lớn lao, không phải chúng ta xứng đáng xin mà được đâu. Ai đó có diễm phúc thì mới được thôi. Nhưng mà chúng ta cứ xin cũng đâu có chết chóc gì. Là một. Thứ hai nữa, đó là khi chúng ta xin cái điều đó là chúng ta cảm thấy được là chúng ta có sức mạnh để chịu tất cả mọi đau khổ. Và dù chúng ta không có được Chúa cho diễm phúc chết như Chúa đi nữa, thì Chúa cũng thưởng cho chúng ta. Đúng như vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mà chúng ta ước ao phạm tội là chúng ta đã phạm tội rồi. Thì bây giờ chúng ta ước ao chịu chết như Chúa cho các linh hồn, thì chúng ta cũng sẽ được thưởng cái phần thưởng đó thôi. Vậy thì dạy gì chúng ta không xin đi? À đấy, hôm nay em thách đố đó. Chúng ta hãy xin nhá. Xin. Và giờ đây em xin đọc các anh các chị nghe chính lời Ngài nói mà hôm nay ở trong bài đọc 2 trong giờ kinh sách buổi sáng em đã đọc và thấy là quá hay. Sau khi đọc xong chính những lời của Ngài, em sẽ dẫn giải thêm một tí nữa bởi vì nó hay quá đi mất thôi. Cái bài của Ngài là những gì Ngài gửi cho tín hữu Roma. Tôi là hạt lúa mì của Thiên Chúa, tôi sẽ được nanh thú dữ nghiền tán. Đấy, cái đầu đề của nó như vậy đó. Sở dĩ Ngài viết thư cho tín hữu Roma là vì sao? Khi nghe đây chúng ta sẽ thấy được điều đó. Và tí nữa em sẽ lặp lại.
Dù kiếm sao sơn chi, dù gông mang xa gì, treo gương cho khắp thế soi thùng, trong đau thương chi khi anh hùng lòng vàng đá không hề phai, mặc đòn đánh cùng Chúa được vinh phúc.
tiếp cho tất cả các hội thánh và loan báo cho mọi người biết, tôi sẽ vui lòng chịu chết vì Chúa, nếu anh em không ngăn cản. Tôi nài xin anh em đừng tốt với tôi không đúng lúc. Hãy cứ để thú dữ ăn thịt tôi, nhờ thế tôi sẽ được về cùng Thiên Chúa. Tôi là hạt lúa mì của Thiên Chúa và sẽ được nanh thú dữ nghiền tán để thành tấm bánh tinh tuyền của Đức Kitô. Xin khẩn cầu cùng Đức Kitô cho tôi, để nhờ đám thú dữ này tôi được nên của lễ tiến dâng Thiên Chúa. Vui thú trần gian chẳng ích gì, vương quốc đời này cũng chẳng lợi ích chi cho tôi đâu. Đối với tôi, chết trong Đức Chúa Giêsu Kitô thì còn hơn trị vì cả trăm cõi. Tôi kiếm tìm đấng đã chết cho chúng ta. Tôi mong mỏi đấng sống lại vì chúng ta. Đã sắp đến giờ tôi được sinh ra để được sống sự sống đời đời. Xin anh em hãy buông tha tôi, đừng cản không cho tôi sống đời sống ấy. Đừng muốn cho tôi phải chết muôn đời. Tôi đang khao khát được thuộc về Thiên Chúa. Xin đừng nộp tôi cho thế gian. Đừng đem vật chất ra quyến rũ tôi. Hãy để tôi đón nhận ánh sáng tinh tuyền và được cõi ánh sáng, tôi mới thật là người. Hãy cho tôi được bắt chước Thiên Chúa tôi mà chịu khổ nạn. Ai có Thiên Chúa trong lòng, người đó mới hiểu tôi đang muốn gì, mới thông cảm với tôi, vì biết được những gì đang thôi thúc tôi. Thủ lãnh thế gian này muốn cướp lấy tôi, muốn làm cho ý chí của tôi ra hư hoại, không còn khao khát Thiên Chúa nữa. Vậy đừng ai trong anh em đang có mặt đây giúp nó làm gì hết. Đúng hơn, hãy đừng đứng về phía của tôi, và đó cũng là đứng về phía Thiên Chúa. Còn ham sự đời thì đừng nói đến Đức Giêsu Kitô. Đừng ôm ấp trong lòng ý định ghét bỏ tôi. Nếu tôi đến tận nơi mà xin anh em điều gì, đừng có tin. Tốt hơn, hãy tin những gì tôi đang viết cho anh em đây. Tôi viết cho anh em lúc vẫn còn sống, nhưng cũng đang mong chờ chết. Lòng yêu mến sự đời đã bị đóng đanh vào thập giá, và trong tôi lửa ham mê vật chất đã tắt hẳn rồi. Trong tôi, một dòng nước chảy rì rào cứ bảo tôi rằng, về nhà cha đi. Tôi không ham hố đồ ăn thức uống sẽ hư thối, cũng chẳng thích lạc thú đời này. Tôi muốn được ăn bánh Thiên Chúa, đó chính là thịt Đức Giêsu Kitô, đấng đã sinh ra trong dòng tộc vua David, và tôi muốn được uống máu Đức Giêsu Kitô, đấng là chính tình yêu chẳng hư hao bao giờ. Tôi không muốn sống như người phàm nữa, nhưng có được như vậy hay không thì còn tùy anh em. Tôi xin anh em hãy bằng lòng đi, để chính anh em cũng sẽ được Thiên Chúa yêu thương chăm sóc. Tôi có ít lời nài xin anh em hãy tin tôi. Đức Giêsu Kitô sẽ cho anh em thấy rõ là tôi nói thật. Chính người là môi miệng chân thật cho Chúa Cha phán dạy sự thật. Hãy khẩn cầu cho tôi để tôi được về cùng Thiên Chúa. Tôi đã không dựa theo xác thịt mà viết thư này cho anh em, nhưng dựa vào thượng trí của Thiên Chúa. Tôi phải chịu khổ nạn là anh em đã muốn điều tốt cho tôi. Tôi được tha về là anh em đã ghét bỏ tôi.
Đời bao tháng ngày lòng cao siêu không vướng chi, sung sướng như mây bay bóng đời tôi tầm. Tìm nơi phúc thật hiền nhân xưa kia bền chi, bước ngay đắng trần vang
rồi. Kính thưa quý anh chị, chúng ta nghe thấy những lời mà vị thánh viết thư cho giáo đoàn Roma không? Tuyệt vời, hay quá các anh chị ơi, hay quá đi mất thôi. Trong cái thư này nó có hai phần rõ ràng: phần ngài đối với Kitô hữu Roma, một phần đối với Chúa Kitô. Phần đối với tín hữu Roma đó là ngài làm gì các anh chị? Ngài van xin họ đừng có can thiệp vào cái chết của ngài, đừng có dùng cái tiền của mà mua chuộc để cho ngài được tha. Đấy, chúng ta đọc chuyện của Ngài, chúng ta thấy rồi đấy. Cái quân dữ nó hành hình Ngài, nó làm khổ Ngài để cho dân chúng, cho họ tiền, để họ tha cho Ngài, để họ giảm tay đi. Và bây giờ chính cái chết cũng vậy. Là cái thứ Roma, tất cả đều thương Ngài, đều mến Ngài, đều muốn Ngài sống. Do đó này có thể là sẽ đút lót để cho Ngài được sống. Đây, những lời Ngài em xin đọc lại nhé. Tôi sẽ vui lòng chết vì Chúa nếu anh em không ngăn cản. Thấy không? Tôi nài xin anh em đừng tốt với tôi trong không có đúng lúc như vậy. Rồi, xin anh em hãy buông tha tôi. Đừng cản không cho tôi được sống đời sống ấy. Đừng muốn cho tôi phải chết muôn đời. Tôi đang khao khát được thuộc về Thiên Chúa. Đừng nộp tôi cho thế gian. Đừng đem vật chất ra quyến rũ tôi. Thủ lãnh thế gian này muốn cướp lấy tôi, muốn làm cho ý chí tôi ra hư hoại, không còn khao khát Thiên Chúa nữa. Vậy đừng ai trong anh em đang có mặt ở đây giúp nó làm như vậy. Đúng hơn, hãy đứng về phía của tôi, và đó cũng là về phía Thiên Chúa. Đừng ôm ấp trong lòng ý định ghét bỏ tôi. Nếu tôi đến tận nơi mà xin anh em điều gì thì đừng có tin. Có nghĩa là lúc bây giờ Ngài nản chí rồi đấy. Đấy, thì đừng có chấp nhận lúc bây giờ của Ngài. Ngài xin là thôi thôi, thì đút lót đi. Không, tốt hơn hãy tin những gì tôi đang viết cho anh em đây này. Tôi viết cho anh em lúc tôi còn sống, nhưng cũng đang muốn mong chết. Tôi không muốn sống như người phàm nữa, nhưng có được như vậy hay không thì còn tùy anh em đấy. Tôi xin anh em hãy bằng lòng đi, để chính anh em cũng sẽ được Thiên Chúa yêu thương chăm sóc. Tôi phải chịu khổ nạn là anh em muốn điều tốt cho tôi được tha về là anh em đã ghét bỏ tôi. Đấy, chúng ta thấy lời của Thánh Nhân nói với kỳ tư hữu Roma. Ngài van xin họ làm sao mà để cho Ngài chết, chứ đừng có làm cho Ngài sống. Ngài không muốn đi như vậy. Bởi vì sao vậy? Không phải là Ngài chán thế gian này, nhưng mà cái lòng khao khát được kết hợp với Chúa Kitô, chết như Chúa Kitô, với Chúa Kitô, cho Chúa Kitô đã quá sức, đã điêu đốt lòng của Ngài thôi. Đấy, khi mà chúng ta khao khát một điều gì, chúng ta bất chấp hết, chấp hết, miễn là đạt được cái khao khát đó. Bởi thế nên Ngài nói về vấn đề tâm hồn Ngài đối với Chúa như thế nào. Tôi là hạt lúa mì của Thiên Chúa, và sẽ được nanh thú dữ nghiền tán để thành tấm bánh tinh thuyền của Đức Kitô. Đối với tôi, chết trong Chúa Giêsu Kitô còn hơn trị vì cả trăm cõi trần gian này. Hãy để tôi đón nhận ánh sáng tinh thuyền. Về được cõi ánh sáng, tôi mới thật là người. Thế chúng ta thấy không? Về được cõi ánh sáng, tôi mới thật là người. Còn nếu không về được cõi ánh sáng là được thưởng trên trời ấy, là chúng ta hư đi, chúng ta kể như là mất mục đích của chúng ta, và chúng ta sẽ trở thành như ma quỷ, không còn là người nữa. Hãy cho tôi bắt chước Thiên Chúa tôi mà chịu khổ nạn. Đó. Còn ham sự đời thì đừng nói đến Đức Giêsu Kitô. Đó, Ngài nói đó. Anh chị em mà còn ham sự đời đó thì trong lòng anh chị em chưa có Chúa Giêsu Kitô đó, còn Satan đó, còn thế gian nó đang cai trị anh em đó. Do đó nên đừng có mà nói đến Chúa Kitô nó giả hình, giả dối. Lòng yêu mến sự đời đã bị đóng đanh vào thập giá, và trong tôi lửa ham mê vật chất đã tắt hẳn rồi. Wow, đúng là một vị thánh đặc biệt thật. Em chưa thấy những lời nào mà nóng hổi như những lời của Thánh Ignatius Antioquia. Ngài mong được chết. Và vì thế nên em nghĩ lại trong cái nhóm thân hữu đồng công là tu sĩ xuất của chúng em á. Mới đây, tháng vừa rồi, có một anh vừa mới qua đời ở Florida vì ung thư máu, chữa trị cả năm rồi mới chết. Và khi mà chúng em cầu nguyện cho anh ta, họp nhau cầu nguyện cho anh ta trả lời như thế này. Xin đừng cầu nguyện cho em nữa. Em muốn chết ngay lúc này để được về với Chúa. Khỏi phải tiếp tục phạm tội mà được về với Chúa, đừng cầu nguyện cho em nữa. Trời ơi, đúng là một con người mà rất là mạnh tin. Mà trước kia đó, em cũng tu với anh ta, em biết anh ta, máu anh ta là máu nghệ sĩ, anh ta là một thi sĩ Biên Hà. Nhưng mà trước khi chết anh ta tỏ ra đức tin quá mạnh và yêu Chúa đó. Khi mà đọc những lời của Thánh Ignatius Antioquia hôm nay, em nhớ đến anh ta và thấy được là tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta có những vị thánh yêu Chúa trên hết mọi sự và sẵn sàng chết và mong được chết như Chúa, với Chúa, cho phần lỗi của tha nhân. Xin tạ ơn Chúa và cảm ơn của anh ấy chị đã lắng nghe. Rồi, mời các anh ấy chị chia sẻ thêm nếu có.
anh Tỉnh ơi.
Dạ.
Đọc qua, cảm ơn anh đọc qua đây thì thấy những cái lời dũng cảm của ngài và thấy ngài bỏ những cái ham muốn của trần gian thì đánh động chúng ta rất là nhiều, và đồng thời khi nói chứ mình cũng là con người, khi chúng ta đứng trên thành Colosseum nhìn xuống rồi tưởng tượng những con thú dữ nó chạy ra để nó vồ tới một người không có một cái manh giáp gì để tự vệ, nhưng mà để an ủi ngài thì có Chúa trên trời, thì lúc đó chắc là dĩ nhiên là phải đau đớn lắm, nhưng mà cái sự dũng cảm của ngài và cái lòng yêu Chúa của ngài nó đã giúp cho ngài vượt qua hết. Mà nhìn lại thế gian có con người độc ác quá anh Thịnh ơi.
Vâng. Đấy, mà lại mua vui cho thiên hạ đấy.
Quá là khủng khiếp.
Vâng. Mà lại mua vui cái chết của người khác là nguồn vui.
Dạ, cái đó là quá là khủng khiếp. Mình con người với nhau chứ mình đâu phải con thú đâu mà đối xử với nhau như vậy. Như vậy cũng giống như ngày hôm qua bà nội hai bà cô của Thánh Margarita thì đó cháu cũng là máu thịt của mình mà đối xử một cách tàn tệ, thì té ra con người mình nó quá là sâu độc, quá là dơ bẩn, mà bởi vậy chúng ta phải cầu nguyện để cho những cái tâm hồn mà hung dữ mà tàn bạo cho nó có cái tình yêu thương để trở lại, để con người đối xử với nhau nó tốt lành. Để cái cuộc đời này nó không có cái địa ngục trên cái trần gian này. Mình chúng ta cùng cầu đọc nghe đau lòng và sợ. Đây là nó đâu phải chuyện tiểu thuyết đâu mà là sự thật mà.
Thôi thì
nhưng mà chúng ta hạnh phúc có biết được những người thánh tuyệt vời đáng kêu đáng kính như vậy. Cảm ơn anh.
Chị Nguyễn Châu Quảng Vệ vừa chia sẻ rất là hay. Mà phải cứ đi tới tận nơi chúng ta mới thấy được, đứng ở trên cái chỗ hí trường Colosseum á, các anh các chị nhớ không? Wow, lần thứ hai tới, mà cái lần thứ hai nó là càng đánh động em hơn nữa, nó khủng khiếp quá sức lẽ mình. Lần thứ hai em lại cảm thấy một cái ấn tượng khác nữa, cũng là trong chuyến đi 2014 đấy. Chẳng những em có cái ấn tượng ở cái lò diệt chủng Do Thái ở bên Ba Lan mà thôi, còn chính ở Roma nữa. Lúc bây giờ khi mà thăm những cái chỗ mà di tích của đế quốc Roma đó, tự nhiên em nảy ra trong lòng em một cái tư tưởng như thế này. Là cái gì? Bây giờ cái đế quốc mà diệt Kitô giáo 3 thế kỷ đầu tiên đâu rồi? Đâu rồi? Bây giờ chỉ còn là tàn tích lịch sử mà thôi. Còn ngoài ra cái tôn giáo mà họ muốn diệt đó bây giờ như thế nào? Là một trung tâm tôn giáo của thế giới này, là lương tâm của thế giới, mà tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới, dù là Liên Hiệp Quốc, dù là các quốc gia đi nữa, kể cả Hoa Kỳ đi nữa, cũng phải ban giao, và cũng có lãnh sự ở bên cạnh tòa thánh, và các vị tổng thống là quốc trưởng là vua gì đến gặp Đức Giáo Hoàng hết. Chúng ta thấy không? Ngoài vậy, do đó nên Chúa ở cùng giáo hội cho tới tận thế các anh chị. Các anh các chị sang Roma mà đi những chỗ đó, đó là nên có một cái tư tưởng đó. Em nói đó, ở thánh địa đó là nơi Chúa tỏ mình ra. Đó, nó có một tính cách khác. Nó cũng linh thiêng, nhưng mà sang bên Roma, sang bên Ý nói chung thì nó cũng có một cách linh thiêng thiêng. Ở đó là đức tin tuân phục.
Thì nói là sự thật mà anh
Tĩnh,
là cái đó người ta sống qua mà. Đó
đúng
là
rồi.
Business. Đó, nhớ không, lúc mà mình đứng ở trên cái business center đó, cô hướng dẫn mình, đó là chỉ tàn tích thôi, tàn tích của những gì mà vương giả, những cái gì mà những ngài vua chúa rồi hưởng thụ rồi đó, đó nó chỉ là đổ nát hoang tàn thôi.
Vâng. Thì đó. Dạ.
Thì giờ mình chỉ muốn cầu xin cho cái lòng con người được thiện, được tốt đối với nhau, đối xử với nhau, để biến cái trần gian này thành một cái thiên đường, để rồi chúng ta tới ngày tận tận thế chúng ta về với Chúa thì đẹp biết bao, phải không?
Vâng, nhưng mà không bao giờ được hết, cái đấy là chắc chắn 100%, bởi vì Chúa cố ý để vậy, bởi vì cái ruộng lúa của Chúa đó toàn lúa tốt thôi, mà Chúa cố ý để cho nó gieo cỏ lùng, mà lại không cho nhổ cỏ lùng, cứ cho nó mọc lên. Đó, bây giờ chúng ta thấy không? Đấy, một tàn tích của một đế quốc dài nhất lịch sử loài người hơn 1.000 năm và lớn nhất loài người. Rồi cuối cùng đi đâu? Thấy không? Đâu có làm gì được đâu. Không thể diệt được chân lý. Chân lý là chân lý. À, Chúa muốn dùng như vậy để tỏ mình ra thôi. Bởi thế nên dù là con người ta giữ mấy đi nữa, cũng là phương tiện Chúa dùng để thánh hóa một số tâm hồn. Và em tin chắc là tất cả những người mà hành hạ thánh Ignacio, mà giết thánh Ignacio, thì họ cũng, như Chúa Giêsu nói, lầm không biết việc họ làm. Bởi thế nên nhờ máu của Ngài mà lại cứu được chính họ. Đấy, Chúa làm việc như vậy. Chúa làm việc như vậy. Và đó là cái lịch sử loài người chỉ là một khấu trường để cho Chúa biểu dương cái lòng thương xót vô biên quá sức là mầu nhiệm cao siêu của người thôi. Nó là như vậy thôi. Đối với em á, lịch sử loài người chính là một khấu trường để lòng thương xót Chúa biểu diễn cái lòng thương xót của Ngài. Chúa thương cả kẻ lành lẫn kẻ dữ, và Chúa muốn dùng kẻ dữ để biến đổi một số tâm hồn trở thành thánh nhân, và nhờ thánh nhân đó cứu lấy những kẻ dữ thế giới này.
Amen.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho các anh hùng tử đạo can đảm tuyên xưng đức tin để làm vẻ vang cho toàn thể hội thánh. Hôm nay chúng con mừng thánh giám mục Ignacio đã qua đường khổ nạn mà đạt tới vinh quang. Xin cho chúng con cũng được nhờ công đức của người mà giữ vững niềm tin bất khuất. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Nhờ ai còn lưu tiếng thiên thu, cường quyết vì đạo Chúa hiến thần. Lời ai qua trong gió âm u, máu ai còn tiếng vang xa gần. Dù kiếm xa sơn chi, dù gương mà Chúa.